nghe chồng an ủi. Thiến Phan lên tinh thần, tự nhủ. Thua keo này thì bày cao khác lo gì. Phan này, Thiến quyết định sẽ thầm niệm Phật 100 câu trước khi ngủ mới được. Thiến niệm được 10 câu, thì chợt thấy cửa sổ còn mở, nên bước đến đóng lại. Bầu trời đêm đẹp quá, vầng trăng lưỡi liềm lững lơ trên đỉnh núi, thơ mộng lạ. Niệm bung lung lại đến với Thiến. Cảnh trăng đỉnh núi vô tình khơi dậy kỷ niệm buổi ban đầu gặp gỡ của người con gái đang xuân với chàng thanh niên họ Phan trên đỉnh Cổ Sơn, Phước Kiến, khoảng hơn 40 năm về trước. Lòng xuân phơi phới, Thiến khẽ ngâm nga. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Rồi những kỷ niệm ngày xưa êm ấm tuần tự quay về tràn ngập tâm khảm của Thiến. Thiến lân lân lên giường yên ngủ trong giấc mộng thần tiên. Tháng 5 năm 1998, tác giả Huỳnh Thuân Chanh. Và sau đây là phần ghi chú của tác giả. Hòa thượng Thư Vân, sinh năm 1840 tới năm 1959, là một vị thiền sư lỗi lạc nhất của nước Trung Hoa cận đại. Ngài xuất gia năm 19 tuổi, thọ cừu túc giới với hòa thượng Diệu Liên, chùa Cổ Sơn, Quảng Châu. Kế đó, do sự hướng dẫn của bậc Thiện Tri Thức, ngài đến núi Thiên Thai, An Long Tuyền, thọ pháp với pháp sư Dung Cảnh trong vòng 7 năm và được thầy cho hạ sang năm 36 tuổi. Sư hành cước khắp các đại tùng lâm và thánh tích Trung Hoa cùng các nước Tây Tạng, Bhutan, Tích Lan, Miến Điện. Đặc biệt trong thời gian này, sư đã dành hơn 2 năm lễ lạy xá lợi Phật tại chùa A Dục Vương, 3 năm tam bộ nhất bái từ am Pháp Hoa, núi Phổ Đà đến núi Ngũ Đài để báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Trong thời gian này, ngài đã trải qua 2 lần đại định và đã hốt nhiên ngộ đạo vào năm 56 tuổi. Nhưng khi nghe tiếng một chung trà bể, ngài đã trùng tu hàng trăm ngôi cổ tự, đặc biệt nhất là những công trình kiến thiết vĩ đại tại các chùa Trúc Thánh, Kê Túc Sơn và các tổ đình thiền tông như chùa Nam Hoa ở Tàu Khê, chùa Quang Thái ở núi Vân Môn và chùa Chân Như ở Vân Cư. Ngài đã đại hùng đại lực hoằng dương Phật pháp trong thời kỳ tôn giáo bị đàn áp nặng nề tại Hoa Lục. Ngài bị công an địa phương bao vây, chiếm Vân Môn, tra tấn dã man, nằm liệt giường như đã chết hẳn đến mấy lần, mà cuối cùng vẫn sống lại một cách mầu nhiệm, khiến những kẻ chai đá phải đem lòng kính nể. Ngài bị đày đến chốn hoang vu, tức núi Vân Cư, Giang Tây. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, ngài đã trùng tu chốn ấy thành một đạo tràng tôn nghiêm vĩ đại với hàng ngàn tăng chúng tu tập. Ngài thị tịch năm 120 tuổi. Tuy đắc ngộ thiền tông, nhưng tùy duyên ngài vẫn xương minh tịnh độ và các pháp môn khác. Phần trích dẫn trong truyện là pháp nhũ của ngài cho các tu sĩ tịnh độ nhân ngày giỗ thứ 12 của tổ Ấn Quang năm 1952 tại Thượng Hải. Do đó, các đại đệ tử của ngài như Hòa Thượng Tuyên Hóa ở Hoa Kỳ, Pháp Sư Khoan Tịnh ở nước Cửu Tiên Phước Kiến Hoa Lục, vẫn giữ truyền thống hoằng dương tịnh độ tông. Giáo sư John Blofeld trong quyển The Wheel of Life cho biết đã có duyên đến chùa Nam Hoa. hầu chuyện với Ngài. Tác giả đã nêu thắc mắc là tại sao ở chốn truyền môn chính thống như Nam Hoa lại có thờ Phật A-di-đà và giữa các thời khóa tụng niệm. Ngài đáp rằng thiền và tịnh đâu có gì khác biệt. Nếu suốt ngày họ trì niệm danh hiệu Đức Di-đà, biết chú tâm vào hồng danh này khi làm ruộng, lúc nghỉ ngơi, khi gặt lúa, lúc lùa trâu về chuồng, họ trì niệm cho đến lúc nhất tâm bất loạn, thì cái ảo ảnh nhị nguyên của vô minh, cái tâm phân biệt có chúng sanh, có chư Phật sẽ chấm dứt, và họ sẽ kiến ngộ được thực tại màu nhiệm ngay. Dù người ta nói đó là tha lực tiếp dẫn của Đức A-di-đà, hay gọi là thiền, hoặc gọi là nhất tâm, thì điều này có gì khác biệt đâu. Cái khả năng giải thoát mà người ta cho rằng vốn ở bên ngoài, tức tha lực, thật ra vẫn ở bên trong, tức tự lực, lúc nào cũng vẫn sẵn có kia mà. Đoạn văn trên được trích nguyên văn từ quyển Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, bản dịch của Nguyên Phong. Và tiếp theo, kính mời quý vị nghe một đoạn nói về TV được trích trong phần phụ lục của quyển kinh Hoa Nghiêm phẩm Như Lai Hiện Tướng do CI dịch và lực giải. TV. TV hay truyền hình cũng như điện thoại, điện báo, computer là công cụ truyền đạt tín hiệu tiếp thông. Sách báo, tạp chí, tranh ảnh cũng là phương tiện thông tin. Tùy theo phương cách mình sử dụng những công cụ đó mà chúng đem lại lợi ích hay tác hại. Do đó có sự khác biệt đáng kể giữa TV là thức công cụ và chương trình truyền thông. Những chương trình có tính chất bại hoại luân lý như giết chóc, dâm dật, trộm cắp, đánh chém, vân vân, thì ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức của khán giả. Tại mỗi quốc gia, TV đều có chương trình khác nhau, và luật lệ quy định nội dung các chương trình cũng khác nhau. Những thống kê và nghiên cứu dưới đây là riêng đối với Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho biết rằng, vào lúc các em đến 18 tuổi, thời gian các em đã bỏ ra xem TV thì nhiều hơn là thời gian các em học ở trường, và càng nhiều hơn là thời gian mà các em dùng để nói chuyện với thầy cô giáo viên, bạn bè hay phụ mẫu. Có mấy ảnh hưởng nghiêm trọng của TV đối với khán giả như sau. Xem TV làm mất thì giờ. Xem TV làm ta dễ có thói quen nghiện ngập, thụ động. Việc xem TV ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và suy luận, cũng như khả năng làm chủ tình cảm của mình. Nhiều chương trình truyền đạt những thông điệp trái ngược lại với giá trị đạo đức hay luân lý, và khiến các em trẻ vì chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai, tiêm nhiễm tánh xấu, đồi bại. Sau đây là một vài thống kê để thấy ảnh hưởng sâu đậm của TV đối với sinh hoạt của chúng ta, nhất là tạo thành khuynh hướng ghiền hay nghiện ngập TV. TV addiction. Cuộc đời quý giá, thời gian có hạn, nhưng nhiều khi ta vô tình để nó trôi đi, uổng phí trước màn ảnh nhỏ. Trẻ em từ 2 tới 5 tuổi xem TV trung bình 25 giờ mỗi tuần. trẻ em từ 6 tới 11 tuổi, xem TV trung bình 22 giờ mỗi tuần. Trẻ em từ 12 tới 17 tuổi, xem TV trung bình 23 giờ mỗi tuần. Đối với những bậc trung niên thì 30% xem TV trung bình 3 giờ mỗi ngày. 61% xem TV trung bình 1 tới 2 giờ mỗi ngày. Khi trẻ em vào lớp 1 thì các em đã bỏ ra khoảng thời gian ngồi xem TV tương đương với thời gian của 3 năm học. 62% những em lớp 4 nói rằng các em bỏ ra 3 giờ mỗi ngày xem TV. 64% những em lớp 8 báo cáo rằng các em xem TV khoảng 3 giờ mỗi ngày. Khi các em sống tới tuổi 70 thì thời gian tổng cộng mà các em đã bỏ ra để xem TV thì dài khoảng 7 năm. Những tác hại của TV vẫn còn đang được người ta nghiên cứu và thống kê. Dù TV có những chương trình về tin tức và giáo dục, nhưng tất cả những chương trình ấy đều bị những công ty thương mại lợi dụng để quảng cáo, rao bán những món hàng của họ. Hàng năm lợi tức do TV đem lại thì vào khoảng 25 tỷ Mỹ Kim, với 22.000 một quảng cáo. Trong đó, 5.000 một quảng cáo về đồ ăn. Do đó, vô hình trung, khán giả trở thành nạn nhân của thị trường quảng cáo. Sau đây là những tác hại khác trên phương diện tâm lý của khán giả. Điển hình suốt đời một em bé lớn lên ở Mỹ, em sẽ chứng kiến khoảng 80.000 tới 100.000 cảnh bạo động giết chóc. Trẻ em cấp mẫu giáo gặp khó khăn khi biện biệt giữa cảnh giả và cảnh thật, nhất là những cảnh giả trong TV thì quá giống sự thật. Đa số những gì các em xem ở trên TV trình bày bạo lực là một cách hợp lý nhất để giải quyết rắc rối giữa mình và người, hoặc dùng bạo lực để trả thù khi bị xem thường, sỉ nhục, hoặc để chống lại sự bất công, hoặc để thỏa mãn dục vọng của mình. Hơn 3.000 sự nghiên cứu trong khoảng 30 năm trở lại đã chứng minh rằng những chương trình có nội dung bạo lực, bạo động đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm trí người trẻ tuổi. Trong năm 1980, tuồng bạo lực nhất trên TV chỉ có 22.000 màn tàn bạo trong một giờ. Nhưng năm 1992 thì nó lên tới 60 màn bạo động trong một giờ. Ngay như những phim hoạt họa cũng đầy những thứ bạo động. Như năm 1992, Cookies Cartoon Club có 100 màn bạo động một giờ. Tom and Jerry Kids có 88 màn bạo động một giờ. Looney Tunes có 80 màn bạo động một giờ. Theo nghiên cứu sau 7 năm thống kê của tiến sĩ Brandon Fenderwall ở Đại học Washington, thì những vụ hành hung giết người, hãm hiếp đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của TV. Ngày nay không những TV mà video game và Internet cũng là thứ có sức hấp dẫn mãnh liệt, nuốt chửng thời gian quý báu của người ta nhiều nhất. Theo đạo lý nhà Phật, thì quá trình thu thập những dữ kiện từ tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là huân tập. Nội dung của những dữ kiện ấy, hay nội dung của sự huân tập, sẽ ảnh hưởng và tác động trong tiềm thức, mà ta gọi là A-lại gia thức. từ tiềm thức, ảnh hưởng sẽ tác động lên phương thức suy nghĩ, tình cảm, quan niệm và phản ứng của ta đối với thế giới bên ngoài. Đứng trước hiện tượng vật chất lấn áp tinh thần, kỹ thuật ngự trị cuộc sống, đạo Phật không lên án chống đối bất kỳ chuyện gì. Đạo Phật chỉ nói tới nhân và quả những việc ấy. Coi tivi là nhân thì quả sẽ là gì? Chơi computer game là nhân thì kết quả là gì? Đạo Phật chỉ trình bày, nhưng lựa chọn tin không tin, làm theo hay chẳng làm theo là quyền tự do của mỗi người. Dưới đây là một hình vẽ con nghiện của thời đại video game, là một em bé đang say mê chơi game. Và trong tư tưởng của em nghĩ rằng,
mới đó mà đã 4 giờ rồi, máu kìa, má mình mê chơi game quên cả học bài. Má đâu có biết game nó hấp dẫn ra sao đâu.
Tiếp theo là phần hồi hướng công đức. Hồi hướng có nghĩa là đem những căn lành, công đức và thành quả tốt đẹp của bản thân để hướng về, chia sẻ với những kẻ khác, chúng sanh khác. Có vô số cách hồi hướng. Lời nói suông ngoài miệng không đủ, phải phát khởi từ đáy lòng thành khẩn. Phần trích dẫn sau, kinh dạy ta cách suy nghĩ khi hồi hướng. Phật tử, Bồ Tát, Maha Tát khi hồi hướng căn lành, các ngài nghĩ như sau. Bằng những việc lành mà con đã làm, con mong rằng tất cả chúng sinh, tất cả mọi loài đều được thanh tịnh. Nguyện rằng công đức của họ được viên mãn, kiên cố, không gì phá hủy, cũng không bao giờ cạn. Nguyện họ thường được tôn trọng, không quên mất chính niệm, hoạn đắc tuệ giác quyết định, với đủ vô lượng thứ trí huệ. Nguyện rằng thân khẩu ý tam nghiệp của họ đều đầy đủ mọi thứ công đức, viên mãn trang nghiêm. Đoạn vừa đọc trên được trích từ phẩm Thập Hồi Hướng.